Chương 27, nó gọi là độn tiên toa. Hồng quán chủ phía bên kia đồng hồ thông tin trầm mặc trong giây lát, sau đó hỏi lại, ngươi nói Lý Diệu bị La Phong giết, phải, quán chủ. Liệu Hà không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra. La Phong có thể thao túng 16 thanh ám khí đã là rất lợi hại rồi. Một gã cao cấp chiến thần, đỉnh phong tinh thần niệm sư có thể sánh ngang với cường giả cấp bậc nghị viên, nhưng muốn giết chết một nghị viên quả thực chỉ là mơ mộng. Nếu không phải chính mắt chứng kiến, Liễu Hà căn bản không thể tin được. Quán chủ, ta xác nhận, chính mắt ta nhìn thấy La Phong khống chế độ thiên toa trong chiếc mắt hóa, trong chiếc Lý Diệu. Liễu Hà nói, độ thiên toa, bản thiên toa. Kim Quang, bên kia đồng hồ thông tin hồng thoáng trầm ngầm, sau đó hạ lệnh, Liễu Hà, lập tức mang La Phong quay về tổng bộ. Vâng, Liễu Hà đáp, còn nữa, chí năng chiến đấu cơ của ngươi hẳn là có ghi lại cảnh chiến đấu vừa rồi chứ. Chuyển cho ta một bản, Hồng Hạ mệnh lệnh, vâng, Liễu Hà tuân mệnh. Bên cạnh Liễu Hà, vị tuần sát sứ võ quán nơi đến A Mộc Hãn cũng vừa cùng lôi thần bẩm báo xong. Liễu Hà cùng A Mộc Hãn hai người nhìn nhau, sau đó cùng quay đầu nhìn về phía La Phong đang lơ lửng bên ngoài không trung. Lập tức mở cửa khoang thuyền, Lý Diệu đã bị ta giết. La Phong ánh mắt mông lung nhìn lên vô tận hư không, trong lòng phức tạp vạn phần. Từ sau khi luyện thành tầng đầu tiên đệ nhất hình thái độn thiên toa, võ giả cấp hành tinh nhất xe bình thường La Phong căn bản không để trong mắt. Lý Diệu tuy rằng đột phá, nhưng mà trên người không mặc hắc thần sáo trang, La Phong đương nhiên là có 10 phần nắm chắc đánh chết. Sự thật chứng minh trong nháy mắt Lý Diệu đã bị chết trên tay hắn. Trong lòng La Phong lúc này cảm xúc rất phức tạp. Lý Diệu cùng mình cựu án đã dây dưa thật lâu rồi. Chính mình ban đầu chỉ là một võ giả nhỏ bé, Lý Diệu đã giống như một tòa núi lớn sừng sững sững trước mặt, tạo cho mình cảm giác rất kinh khủng. Theo thời gian mình dần dần phát triển thì uy hiếp của Lý Diệu ngày càng giảm sút. Mà lần này bởi vì chuyện tình của cha mẹ mình mới giận dữ muốn Lý Diệu phải chết, nên mới ra tay giết hắn. La Phong, suy nghĩ gì vậy? Ha ha, có phải là vừa rồi giết chết Lý Diệu nên có cảm giác thành tựu? Từ đằng xa chỗ cánh cửa trí năng chiến đấu cơ, Liễu Hà hồ to. Còn đến đây, La Phong cười cười, chân đạp độn thiên toa bay qua. Sau khi tiến vào trong phi thuyền, cửa khoang liền đóng lại. Quay về tổng bộ, Liễu Hà hạ lệnh, trí năng chiến ngay lập tức quay đầu nhanh chóng bay đi. Bên trong khoang thuyền, La Phong cảm giác được Liễu Hà, A Mộc Hãn hai người nhìn mình với ánh mắt lạ lạ, không khỏi cười nói, Liễu Hà, hai người nhìn con như vậy, lợi hại, lợi hại, lợi hại, không ngờ ngươi có thể đánh chết nghị viên cấp võ giả. Liễu Hà nhìn chằm chằm La Phong, bội phục, A Mộc Hãn hán nữ ngưỡng nghịu trong miệng phát ra. Hắn còn giơ ngón tay cái lên, không có gì, chỉ là Lý Diệu không có trang bị hắc thần giáo trang, nếu hắn mặc hắc thần giáo trang, còn muốn giết chết hắn sẽ rất khó. La Phong mỉm cười, Liễu Hà, A Mộc Hãn hai người cũng thầm giật mình, trên trái đất tổng cộng tồn tại được bao nhiêu siêu việt chiến thần, trên trái đất tất cả những nghị viên còn lại đều chưa từng có chiến tích đánh chết nghị viên khác. Đánh chết một gã nghị viên cường giả mà La Phong còn rất bình tĩnh như vậy. Liễu Hà, A Mộc Hãn quả thực khiếp sợ với tâm tính của La Phong. Đánh chết cấp hành tinh nhất giai, La Phong trong lòng thầm lắc đầu, ở trên trái đất, đây là một chiến tích bất khả tư nghị khó tin. Nhưng sau khi biết được bí mật trong di tích văn minh cổ, La Phong rất rõ ràng cường giả cấp hành tinh giữa vũ trụ mênh mông chỉ có thể coi là cấp bậc rất bình thường. Chính mình tìm được nhập môn truyền thừa của Vẫn Mặc Tinh, giết chết một gã cấp hành tinh nhất giai cũng không có gì đáng kiêu ngạo. Sau 11 giờ đêm, trí năng chiến đấu cơ cấp Càn Khôn chậm rãi đáp xuống sân bay. La Phong, Liễu Hà, A Mộc Hãn ba vị nghị viên tiền phi vào trong tòa đại kiến trúc hình dạng phi thuyền. Những nghị viên khác đều đang ở trong phòng lớn bên kia tham gia yến hội. Liễu Hà cười nói, đi bên này. Theo sự dẫn dắt của Liễu Hà, La Phong ba người rất nhanh đi vào nơi tổ chức yến hội. Cửa lớn phòng yến hội toàn thân một màu đỏ sậm, chiều cao 3 thước 6, bên trên được điêu khắc rất tinh xảo. Hai bên cửa có đứng hai gã bồi bàn. Thấy bọn La Phong đi đến, hai gã bồi bàn khẽ khom người hành lễ, ba vị nghị viên xin mời vào. Nói xong, hai gã xoay người khẽ vận lực đẩy hai cánh cửa chậm rãi mở ra. Theo cánh cửa mở ra, tiếng nói chuyện bên trong phòng vang vọng ra phía ngoài. La Phong, Liễu Hà, A Mộc Hãn trực tiếp đi vào. La Phong mặc một bộ trang phục màu đen giản dị bước vào phòng yến hội. Hiện ra, trước mắt hắn đều là các siêu việt chiến thần. Xoát, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, ánh mắt không hẹn mà cùng dừng lại trên người La Phong. Ha, La Phong trong lòng thầm giật mình. Hơn 30 cường giả cấp hành tinh đều nhìn chằm chằm nhìn mình. La Phong, La Phong Vladimir, Vương Dụ cùng mấy vị tuần sát sứ thuộc võ quán cực hạn mỉm cười tiến lên nên đón. Thấy vậy, các nhóm nghị viên khác cũng túng năm tụng bài thấp giọng bàn luận. Chẳng qua đại đa số mọi người đều tự tạo ra kết giới ngăn cản thanh âm truyền ra ngoài. Tất nhiên những chuyện bọn họ nghị luận không thích hợp cho người khác biết. La Phong khi phi hành vẫn phải đạp lên một loại vũ khí. Hiển nhiên hắn chưa đột phá, vẫn như trước là chiến thần đỉnh phong. Hắn một tên cao đẳng chiến thần đỉnh phong tinh thần, đỉnh phong tinh thần niệm sư không ngờ, bằng một đạo kim quang liền đánh chết Lý Diệu. La Phong nhất định là tìm được một kiện vũ khí đặc thù cực kỳ lợi hại. Các nghị viên cùng những người thân cận với mình thấp giọng nghị luận. Lúc trước Lý Diệu đột phá làm cho mọi người vô cùng khiếp sợ, rất nhiều nghị viên chú ý đến chuyện này. Sau đó lại truyền đến tin tức Lý Diệu bị La Phong giết chết. Các nghị viên đương nhiên muốn biết La Phong như thế nào giết chết Lý Diệu. Đối với sự tình được hơn 30 nghị viên quan tâm, Hồng Cung Lôi Thần cũng không thể lừa gạt, cho nên đã đem cuộn băng ghi lại cảnh La Phong giết chết Lý Diệu chiếu lên. Hồng Cung Lôi Thần cũng không có đem cuộn băng chiếu chậm lại, mà là dùng tốc độ bình thường chiếu lên. Rất nhiều nghị viên đều là trên màn hình nhìn thấy La Phong trước người huyền phủ một kiện đặc thù bình khí, trong nháy mắt hóa thành một đạo kim quang bắn ra, đem Lý Diệu ăn kích thanh từng mảnh nhỏ. La Phong có binh khí uy lực quá lớn, hắn không phải mất tích trong di tích văn minh của 1 năm 3 tháng sao chứ? Khẳng định là có thu hoạch. Kiện binh khí kia phòng trừng chính là tìm được trong di tích văn minh cổ. Hắn một tên chiến thần đỉnh phong có được kiện binh khí này, liền có thể phát huy uy lực mạnh như vậy. Nếu là một cường giả chân chính đã đột phá nghị viên cấp bậc sử dụng kiện binh khí này, uy lực nhất định còn lớn hơn nữa. Thứ tốt hiện ra trước mắt, một tên tiểu hài tử ôm một đống kim bảng đi trên đường, không bị người đoạt đi mới là việc lạ. Đó chính là đạo lý. Phần lớn những nghị viên này đối với kiện đặc thù binh khí có khả năng hóa thành kim quang đều có chút để mắt tới. Nhưng là La Phong cũng không phải một tiểu hài tử, mà là cường giả có khả năng giết chết cường giả cấp nghị viên, cho nên những nghị viên này cũng có chút kiềm chế. Chẳng qua các nghị viên đều tương đối tin, bởi vì bọn họ cùng Lý Diệu bất đồng. Lý Diệu trong thời điểm chấp hành án tử hình không được mặc hắc thần sáo trang, mà tất cả những nghị viên khác đều có hắc thần sáo trang. Tôi được hắc thần sáo trang, năng lực phòng ngự lập tức đề cao hơn 10 lần. La Phong cùng 4 vị tuần sát sứ khác đứng cùng một chỗ. Ta dường như có cảm giác không ít nghị viên đều nhìn ta bằng ánh mắt lạ lạ. La Phong thấp giọng nói, ai bảo ngươi tạo ra danh tiếng lớn như vậy? Vị tuần sát sứ họ Vương đứng bên cạnh trầm giọng nói, ngươi một chiến thần đỉnh phong tinh thần niệm sư có thể bằng vào một kiện binh khí đánh chết võ giả cấp nghị viên chân chính. Hiển nhiên kiện binh khí này rất lợi hại. Ngươi nói xem, nhiều như vậy nghị viên có mấy người không đỏ mắt thèm thuồng? Chỉ là bọn hắn cố gắng kiềm chế mà thôi, chẳng qua một khi có cơ hội những người này phần lớn sẽ ra tay. La Phong cười khinh khách, một đám nghị viên mình còn không có để vào trong mắt, trên trái đất chân chính có thể để mình coi là mục tiêu siêu việt cũng chỉ có hai người Hồng và Lôi Thần, cho nên những người khác thật sự không tính là gì. Lần này trở về, mình lập tức tiến hành tu luyện cửu cửu đoạn thần, trực tiếp đột phá lên hành tinh nhất giai tinh thần niệm sư cấp bậc. Đến lúc đó, cho dù một đám nghị viên tìm mình phiền toái cũng là chỉ là đi chịu chết. Chẳng qua tin tưởng rằng những nghị viên này còn chưa có lá gan lớn như vậy. Ầm ầm, cửa lớn phòng yến hội một lần nữa mở ra, mọi người quay đầu nhìn lại, hắc y nam tử Hồng cùng hòa thượng đầu bóng lưỡng Lôi Thần một trước một sau đi vào. Tất cả nghị viên cũng im tĩnh lại, không dám nói nữa. Các vị, hắc y nam tử Hồng ánh mắt lạnh lẽo đảo qua mọi người, áp lực vô hình gây cho mọi người cảm giác run sợ, không còn một chút năng lực phản kháng. Các ngươi vừa rồi nghị luận mọi chuyện ta đều nghe được rõ ràng, không nghĩ tới vẻn vẹn mới chỉ hơn 10 năm qua đi, có người đã quên mất sự kiện Yahan Á Hã nằm đó. Một đám phế vật, Lôi Thần đứng bên cạnh cũng cười lạnh một tiếng. Tất cả các nghị viên sắc mặt đều trắng bệch. Sự kiện Yahan là năm đó Hồng giận dữ giết chết một vị nghị viên cường giả Yahan. Không chỉ có Hồng, tại trên trái đất giết chết nghị viên cường giả ngoài Hồng còn có Lôi Thần. Đương nhiên hôm nay thêm một người là La Phong, chẳng quá khác với La Phong. Chẳng quá khác với La Phong, người Hồng cùng Lôi Thần giết chết đều là nghị viên trên người có mặc hắc thần sáo trang. Ta cùng Lôi Thần thành lập chiến thần cung, đem mọi người tập hợp cùng một chỗ là hy vọng tất cả những tinh anh của nhân loại có thể vì sinh tồn của nhân loại mà cố gắng. Đoàn kết, các ngươi phải nhớ kỹ hai chữ này. Nếu không, đến khi xảy ra sinh tử đại chiến giữa nhân loại chúng ta và các chủng tộc quái thú, kết quả rất có thể là nhân loại chúng ta sẽ diệt vong. Hắc y nam tử Hồng giọng nói lạnh như băng, số lượng quái thú hải vực hơn nhân loại chúng ta rất nhiều lần, vương cấp quái thú so với chúng ta cũng nhiều hơn nhiều, còn có hai đại quái thú hoàng giả. Trong phòng yến hội, La Phong nghe được cả kinh. Quái thú hoàng giả hai con? Chẳng qua những nghị viên khác không có chút nào kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ đều biết việc này. Đoàn kết là quan trọng nhất, ta không nghĩ sẽ lại chứng kiến một gia hàn thứ hai chuyện tình giống như bọn Lý Diệu nếu phát sinh một lần nữa. Ta cùng Lôi Thần không ngại diệt trừ bọn họ, người như vậy chính là con sâu làm dầu nổi canh. Hắc y nam tử Hồng thanh âm lạnh lùng, tất cả nghị viên không một ai dám hé răng. Về phần kiện vũ khí của La Phong, tên gọi là độn thiên tòa. Một đám nghị viên đều giằng tay lên nghe. Kiện vũ khí này là ta cho La Phong. Hắc Y Nam Tử Hồng lại lùng nói. Đương nhiên một là do La Phong thiên phú cực cao. Hai là La Phong đã đem đại lượng thảo mộc chi linh lúc trước tìm được tại đảo Sương toàn bộ cho ta. Ta mới đổi cho hắn lấy một kiện độn thiên tòa. Con người của ta rất công bình. Các ngươi muốn có thành quả thì phải trả giá. Hắc Y Nam Tử Hồng nhìn về phía La Phong. La Phong, ngươi theo ta vào đây. Những người khác cứ tiếp tục tham gia yến hội. Nói xong, Hắc Y Nam Tử Hồng quay đầu đi ra phía ngoài. Hòa thượng đầu bóng lưỡng lôi thần cũng đi cùng bên cạnh. Mà La Phong nghe được mệnh lệnh lập tức đuổi theo sau, đi ra khỏi phòng yến hội. Ầm ầm, cửa lớn phòng yến hội đóng lại. Tất cả các nghị viên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cả một đám nhìn nhão hãi, cả một đám miệng còn sợ hãi. Hồng cung lôi thần đã rất lâu không thể hiện sự tức giận trước mặt các nghị viên. Con người là một loại động vật rất dễ quên. Mười mấy năm thời gian đã làm cho bọn họ quên đi mất hồng cung. Lôi thần là những người tâm ngoan thủ lạt, lòng dạ độc ác. Một màn vừa rồi làm cho tất cả mọi người có cảm giác ở trước mặt hồng. Sinh mệnh cũng không thuộc về bản thân bọn hắn. Cảm giác này khiến mọi người vô cùng hoảng sợ. Không có người nào còn dám có tâm tư riêng.